Kính thưa Thầy, sau đây là câu hỏi tiếp. Trong quyển Pháp Môn Tọa Thiền, tôi quên tên tác giả, có một câu chuyện như sau đây. Một hôm nọ, có một vị thiền sư tên là Ala Rakama ngồi tịnh tọa dưới một gốc cây bên lề đường, đang khi có 500 cỗ xe ngựa đi ngang qua làm cho bụi đất văng tung tóe, làm bẩn cả chiếc áo của ngài. Thế mà ngài vẫn ngồi thản nhiên không hay biết gì cả. Bây giờ có một lữ khách đi sau chót của đoàn xe thấy vậy, bèn hỏi ngài rằng: "Hỏi, thưa ngài, vậy chứ ngài có nghe và thấy đoàn xe 500 chiếc mới vừa đi qua đây không?" Đáp: "Tôi chẳng nghe và cũng chẳng thấy gì cả." Hỏi: "Chắc ngài đang ngủ thì phải." Đáp: "Không, tôi đâu có ngủ." Hỏi: "Vậy ngài có đủ các giác quan không?" "Tôi có đầy đủ trọn vẹn." Hỏi: "Thưa ngài, có lẽ nào với một người có đầy đủ lục căn mà không nghe cũng không thấy đoàn xe nối đuôi nhau đi qua sát chỗ ngài ngồi, vậy xin ngài xem lại chiếc áo của ngài có phải bị bụi đất do đoàn xe tung lên làm dơ bẩn cả không?" Đáp: "Quả đúng như vậy. Xin ông Tám cho biết ý kiến về câu chuyện này. Cảm ơn ông Tám nhiều."
Cái đó là một cơ hội cho chúng ta xác nhận về điển hình. Tôi nói quý vị có cái hồn đang làm chủ cái xác, mà cái xác có dơ bẩn đâu có thấm thía với cái hồn. Cái hồn mà tu phát triển được, ngài thiền định là cái hồn ngài đang xuất ra làm việc trong cõi từ bi, thì đâu có giấy động chuyện ô nhiễm của thế gian. Dù xác này tan nát như nữa cũng không có tranh chấp. Cho nên chúng ta mới xác nhận cái hồn là cao quý như vậy, nhất trần bất nhiễm mà. Tại sao phải lo? Tại sao phải thưa? Tại sao phải gỡ? Làm chuyện mất thì giờ là làm chuyện không cần thiết. Nhưng mà trong lúc đó ngài đang làm chuyện cần thiết là tiến hóa có tâm linh. Cho nên chúng ta xác nhận rõ, điển hình thì nhất trần bất nhiễm. Quý vị có điển nhưng mà chưa về hình, phải gom gọn, gói ghém, dẹp tiệm đi thì tự nhiên nó trở về cái hồn cái gì. Nếu không, quý vị còn bày ra cái hàng tạp hóa nó bán lung tung, nó thấy lo cho cà rem rồi lo đủ thứ hết trọi, nó phân tán. Mà dọn gánh rồi quý vị thấy nhẹ nhõm, tôi giải nghiệp rồi. Thấy rõ không? Ở thế gian chúng ta có thấy có nhiều cơ hội cho chúng ta thức tâm, không phải vô chùa mới thức tâm. Quý vị bán hàng sáng mà bây giờ dẹp cái gánh rồi, quý vị nhẹ nhõm, tôi đi vacation, lúc đó mới thấy giá trị của vacation. Đó, thì cái hồn chúng ta là bị cái nghiệp nó rước. Cái nghiệp gì? Dâm, tham, dâm, dục. Cái hồn không có xúc được, không có bình thản được. Dâm là muốn, muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nào, muốn nhiều lắm. Tới già cũng còn muốn nữa mà, muốn đủ thứ hết, không chịu buông bỏ. Thấy, thấy, thấy trên mặt đất đều là không, bọt nước thôi. Rồi một ngày nào nó sẽ tan. Cơ tạng của chúng ta là tứ giả hợp thành, chỉ điển mới làm chủ. Mà tu về điển rồi thì thấy rõ cái điển hình chúng ta là mất nhất trần bất nhiễm, đâu có chuyện thưa ai nữa. Chính mình lo tu tiến rồi mới thực hiện từ bi để cứu độ chúng sanh. Từ bi ở chỗ nào? Luồng điển càng ngày càng sáng, hào quang càng ngày càng sáng. Lúc ngồi tọa thiền là thấy sáng cả tầng căn nhà, thanh nhẹ như vậy thì chúng ta mới có thể ban ơn cho người khác được, chia sớt những cái gì chúng ta có để chia cho người khác. Những lời nói thích tâm đó là chia của cho chúng sanh, chứ không phải sách đô la cho họ là chia của đâu, bố thí đâu. Những lời nói thích tâm mới là thật sự bố thí. Mình có hành nó mới có của mình mới xuất phát ra mình tận độ chúng sanh. Cho nên quý vị là một vị Phật ở tương lai, nếu quý vị chịu tu và hạnh mức thì nó đi tới nhất trần bất nhiễm cũng như vị sư này. Không có xa cách, không có ông đó là quan trọng, chúng ta làm được.
Hỏi: "Kính thưa ông Tám, khi đang ngồi thiền mà nghe thấy một bài thơ khuyến tu, thì bài thơ đó do thiền Phật chỉ dạy hay tự tâm mình phát ra?"
Tự tâm mình phát ra. Và nghe khuyến tu ở trên không trung thì có chư Phật chiếu cố, từ quan chiếu cố, chư tiên chiếu cố, chứ không phải tới Phật đâu. Phật không có làm thi, Phật không có làm thơ, Phật nói tiếng quốc tế mà. Ban thanh quang, ban từ quang trong khối óc của chúng ta. Lúc ta ngồi thiền rồi ta cảm thức. Ôi, nói chuyện tham thiền mà thằng này còn mỏi rỡ, còn ghét người ta, đem ra tràn gian đại hải cái hồ sơ tranh chấp với họ trước óc tôi. Đó là Đức Phật đang dạy mình làm người. Chứ không phải lấy cái hồ sơ đó biết rồi đăng báo chữ người ta. Cái đó là sai. Vì Phật dạy nó tu mà nó không biết. Thì nó nói nó tu Phật và nó nói chân tâm mà nó không biết Phật làm sao nó có chân tâm. Phật dạy nó bất cứ góc nào. Hành động của vợ nó, hành động của con nó là dạy nó trở về thanh tịnh. Tiền bạc cũng dạy nó, mượn cơ hội để giáo dục nó. Cho nên Đức Phật đâu có rảnh xuống thế gian mà đi kêu từ người, chỉ ban từ quan cho mọi người và chuyển biến tùy theo hoàn cảnh. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư, nhận lấy để tìm hiểu. Sao mơ giờ mình ngủ dậy có giận vợ không? Có giận con không? Biết thương yêu con, biết thương yêu vợ trước khi mình rời ra khỏi nhà không? Thấy không? Biết xây dựng cho đứa còn mê muội không? Đó là chuyện công quả ngay trong gia đình. Mà nếu quý vị tu rồi, quý vị lập chùa ngay trong gia đình rồi, mọi người tới kính mến. Chứ tôi tới nhà bà ba, bà hai, tôi thấy tôi vui quá. Tôi tới nhà bà tư, tôi thấy tôi buồn quá. Ví dụ vậy. Thì chúng ta thấy cái người có đức, có cái gia can nó có hạnh đức hay là không. Có hạnh đức là khác, không có hạnh đức là khác liền. Người trong gia đình tu thiền, cây bông, cây hoa họ cũng tươi. Cái từ quan họ chiếu độ tới cây bông lẫn, chứ không phải là chiếu độ con người. Cho nên tu thiền là quý nhất. Rốt cuộc trong chùa, trong đâu cũng khuyên là con người phải tu thiền, tĩnh tâm. Nếu hướng về động là động loạn là chỉ có sai lầm mà thôi.
Kính thưa ông Tám, câu hỏi này có hai phần, con xin đọc. Phần 1, kính thưa thầy, trong khoảng thời gian qua, dư luận báo chí vẫn nói đến có những phi thuyền lạ đến thăm địa cầu. Thưa thầy, có phải chăng họ những trái địa cầu văn minh hơn chúng ta? Xin thầy giải đáp.
Rồi địa cầu khác có nền tảng văn minh là họ thanh tịnh hơn chúng ta. Tại sao chúng ta không tu thiền thanh tịnh để đưa cái văn minh của chúng ta ảnh hưởng họ? Tại sao phải lo cái chuyện của qua địa cầu khác? Qua cái địa cầu này lo chưa xong. Thế xác mình đang làm chủ lo chưa xong. Mà lo chuyện sập đất. Nếu lo không xong thì thế xác này nó cũng quỷ quyệt cũng như cuộc động đất như vậy thôi. Chúng ta phải lo cái bản thân. Phải tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ thì chúng ta không có bao giờ sợ động đất nhà cửa ngã nghiêng. Không, không có lo. Nó tu thân đi thì nó sẽ có tất cả. Chúng ta là con người đã mất tất cả và có tất cả hiện diện ở đây, thấy rõ không? Chúng ta là người mất tất cả nhưng mà có tất cả. Thì thấy cái thiện duyên từ xa xưa không phải bây giờ. Tại sao chúng ta phải lo? Bây giờ chúng ta lo tu là lo cho kiếp sau. Chịu tu đi, thì kiếp sau chúng ta sẽ nhàn hạ hơn kỳ này nữa.
Câu thứ hai, thưa thầy, năm 1985, con chưa vượt biên. Năm đó, nếu con nhớ không lầm, là có đại hội vô vi ở Pháp. Chúng con và một người bạn đạo liên lạc với thầy bằng đường dây điện thoại tâm linh. Và thầy đã nói chuyện với chúng con về đại hội vô vi ở Pháp. Thưa thầy, như vậy có đúng không? Và nếu đúng thì khi tu phải đạt tới khả năng nào thì tâm tâm mới tương xứng được? Cảm ơn thầy.
Khi tu mà tâm tâm tương ứng là khi quý vị đang ngồi đã bực bội, buồn tuổi cái chuyện gì xảy ra trong gia đình bất ổn. Nghĩ tới ông Tám khùng một chút là cái óc quý vị sáng suốt lên, buông bỏ thì không có tranh chấp. Trở về phải thực tập để cứu độ con em. Thì lúc đó là tâm tâm tương ứng. Bởi vì tôi không có thể đi tới gõ cửa quý vị. Nhưng mà tôi tu được một phần từ quan. Thì tôi chỉ chiếu về từ quan thôi. Cho nên chư Phật cũng vậy. Khi mà chúng ta tưởng tới Đức Thích Ca. Mà thành tâm vững chí tưởng như vậy. Chuyên cố như vậy. Thì trí óc chúng ta đều mở hết. Là Ngài nói chuyện với chúng ta, Ngài chiếu cho chúng ta. Lúc đó chúng ta đọc kinh, chúng ta hiểu cái nguyên lý Ngài muốn làm gì. Nhưng mà thế gian tam sao thất bổn, người nói lý này kế nói lý kia. Rồi nó làm chênh lệch tất cả cho kỳ thật lời nói của Phật rất chính chắn. Cho nên Phật có nói ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, khi chúng ta hứa là cái tâm chúng ta phải chịu trách nhiệm. Khi mà chúng ta nguyện lo tu để giải thoát, cứu tôi và cứu người, mà tự nhiên tôi bỏ là thật rồi, không đúng theo lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy phải tự tu, tự tiến, khai mở tâm thức. Ông Phật Thích Ca không đi tìm ông sư nào hết, tự thức và tham thiền nhập định khai hóa tâm linh. Và nên ngày hôm nay không phải như vậy, đi ngược lại, không có thể lấy ông Phật hù chúng sanh được. Chúng sanh bây giờ nó xài computer, nó biết hết, nó khôn lắm, không có hù được. Phải khiêu dậy cái đấng từ bi, đức từ bi, sự thông minh của chính nó, để nó cải tiến cho nó mới có trách nhiệm tiến hóa trong tu hành thật chất của chính nó mới là được. Chứ không có gieo duyên u ơ rồi vô trách nhiệm, chúng tôi không có làm điều đó. Tôi tự tu, tự tiến và đạt tới đâu, quý vị hỏi tôi thì quý vị thấy. Nhiều khi hỏi tưởng ông Tám không trả lời được, nhưng mà trả lời được. Tại sao? Vì ông Tám tu được có từ quang hòa phước quyết các bạn được, hòa với tâm thức của quý vị, cho nên phúc đáp trong nháy mắt, không có khó khăn. Việc đó có phải mà ông Tám là độc nhất đâu. Quý vị cũng như ông Tám, quý vị buông bỏ nghiệp tâm rồi, quý vị tu trì nó tiến tới cũng vậy đó thôi, không có cách biệt. Cho nên Đức Phật, Như Lai, Phật Thích Ca, tất cả đều bình đẳng và cứu độ chúng ta. Những vị đó không bao giờ kỳ thị chúng ta, nhưng mà qua chúng sanh có lề lối kỳ thị mà luận thuyết Phật Thích Ca là sai lầm. Phải hiểu chỗ này.
Kính thưa ông Tám, hỏi, kính xin ông Tám giảng cho rõ, có phải ông Tám mở huệ trí mà biết được tương lai Việt Nam hay không?
Chuyện đó là cái việc tự nhiên và hồn nhiên. Mà nếu các bạn tu về tự nhiên và hồn nhiên thì các bạn ở vị trí đó các bạn thấy rõ rừng như tôi vậy đấy. Không nói mở huệ trí rồi này kia để hù hiếp người ta. Bởi vì chúng ta đạo là tự nhiên và hồn nhiên, thể xác của chúng ta là ánh sáng ở mặt đất, là tự nhiên và hồn nhiên mà có, mặt trời tự nhiên và hồn nhiên mà có, mà chúng ta vì tứ quan mắt mũi tai miệng nó phỉnh, chúng ta tưởng là thật, rồi chúng ta bị kẹt vô trong giới đó. Bây giờ chúng ta lui về không bị phỉnh bởi tứ quan nữa, nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, nói mà không nói, thì tâm chúng ta lúc nào cũng không động, thì lúc đó mới thấy rõ tình hình của cả thế giới. Trong một sắc na là các bạn thấy hết rồi. Không có phải khó khăn, không có phải là siêu diệu vô cùng, nhưng mà thực chất của quý vị về rồi, quý vị cũng thấy như tôi thấy, không có khó khăn. Cho nên tôi không có khoe khoang là tôi mở huệ gì đâu. Tôi con người mà thấy biết bao nhiêu rồi, tôi trả lời bao nhiêu đó thôi. Hơn nữa tôi không biết, nói vậy đó, có bao nhiêu đó thôi. Chứ tôi không có nói là khoe khoang, tôi là chân tu hay là trí mở huệ đồ gì, không có. Là tôi là Phật đồ này kia, tôi không bao giờ nói cái điều này. Nhưng mà thế gian họ kêu tôi là Phật. Phật là gì? Tôi thấy Phật là vô danh. Chính ông Thích Ca trước kia, ông cũng không có để là ông là Phật. Ông tu rồi, ông thuyết giảng rồi, người ta kêu ông là Phật, ông là vô danh, ông không có tên. Nhưng mà giờ người ta gắn cái danh đó là của ông. Cái ông tu giải nghiệp thanh nhẹ, ông là Phật. Phật là trong chữ Phật, nhân bằng đứng và chữ Phật. Nó thanh nhẹ như vậy, nó không có chấp nữa. Tu Phật, ôm Phật, cúng Phật mà còn chấp là người đó không phải đi đường Phật. Cho nên quý vị có cơ áp thông minh, quý vị phải xét cho thật kỹ trước khi quý vị làm cái việc gì. Xét cái nguồn gốc, không nên xét cái ngành. Tu cái tâm không phải tu cái áo, hả? Quý vị phải xét rõ, xét tận gốc, không phải xét tận ngành. Như ở đời họ hay xét cái ngành, chui ra cái cây này nó có cái trái tốt quá, nhưng mà hiểu cái gốc, hiểu cái gốc. Thì quý vị biết ánh sáng là cái gốc của quý vị là ánh sáng. Nếu các bạn chịu tu về tư lai, Như Lai thì nó về Như Lai tánh rõ ràng là ánh sáng. Buông bỏ. Trong tâm thức của chúng ta không có ôm buộc, không có nắm bắt, còn nắm bắt một việc gì là động trước, không bao giờ tiếng về thanh. Nói lý thuyết thanh mà tâm không thanh, nói ra mà lo âu là tâm đâu có thanh. Nói như vậy là như vậy, ánh sáng là ánh sáng, đánh bạc tất cả những bóng tối. Các bạn vặn cái đèn trong vòng tối thì đánh bạc tất cả bóng tối. Thấy rõ không? Cho nên ta tu làm một việc thì tất cả mọi việc tại sao không làm? Quý vị ở đời, quý vị còn học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Bây giờ quý vị học một lớp, mỗi đêm quý vị tham thiền, quý vị thấy quý vị là học viên cả càn khôn vũ trụ. Các học một lớp đậu rồi là tất cả mọi việc có thể làm, giải thích được hết, thấy hết. Cho nên thế gian nói là huệ, mà trong cái huệ là tiếng Tàu. Người Việt Nam nghe tiếng Nho sợ, cho nên dù nó thấy, nó tu, nó thấy, nó nói vậy thôi, nói tiếng Việt Nam cho rồi, nói huệ, nói đủ chuyện rồi. Tự mình phỉnh vờ gạt cho ông đó, ông nói Nho hay quá, ông nói tiếng Nho, nói tiếng Tàu, chứ nói tiếng gì. Mà tại sao mà không biết nói tiếng Việt Nam để mình hiểu? Thấy không? Bị lường gạt nhiều lắm á. Rồi ông không nói tiếng Tây hay quá. Thì Tây nó nói thì tự nhiên nó phải biết nó. Cho nên nhiều người Tây tôi qua bên Tây, nhiều cô giáo sư, tôi nói cô đâu có phải Tây. Tôi biết Tây thiệt mà. Tôi nói không, cô không biết nói tiếng Tây. Trên đời này chưa một người thứ nhì dám chê cô không biết tiếng Tây. Tôi biết cô không biết tiếng Tây. Tại sao người Tây người ta nói cô kêu con kiến là phục mi? Tại sao họ không kêu, nó nói số 6 chỉ định chỉ nói là con kiến mà họ nói phục mi? Cô không biết, thì cô không biết nói tiếng Tây. Tiếng Tây nó có gốc gác, phưa là cái lò lửa, như đĩa là cả ngàn con kiến cắn vô trong mình cô cũng như cái lò lửa đốt. Cho nên người ta lấy cái phục mi làm cái dấu. Sao còn những cái danh cô ở đây cũng là xưng danh ở thế gian này kia kia nọ, nhưng mà cái đàn đi là đàn tu. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Quý vị có tên đây mà không có phải tên thiệt đâu. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Gặp nghịch cảnh kích động và phản động, quý vị mới thức tâm, quý vị mới thấy ông Phật hay đi tìm ông Phật. Quý vị mới thức tâm mới thấy là khi tôi nghĩ tới Thượng Đế mới cho tôi chén cơm ăn, lúc đó tôi mới nhớ Thượng Đế. Khi tôi cảm thức toàn diện, tôi thấy góc nào bước đi tôi cũng của Chúa hết, không có của người khác. Và qua cơn đau khổ thử thách thì quý vị mới thấy cái sự quyền diệu của đấng đại từ bi. Đại từ bi nó vậy.
Kính thưa thầy, sau đây là câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này có 5 phần, con sẽ xin trình bày từng phần một để thầy giải đáp. Kính thưa ông Tám, tôi tên Vương Sương, là thính giả mới, xin ông Tám vui lòng cho biết. Việc thứ nhất, hiện nay là thời gì?
Hiện nay là thời đi tới thềm Thượng Nguyên. Quý vị cho tôi nói láo thì quý vị xét, ngày nay tivi trong nhà quý vị cũng khác, telephone trong nhà quý vị cũng khác. Mà cái chuyện hồi xưa chúng ta 50-60 tuổi về trước không có thể làm được, ngày nay làm được. Cái óc thông minh con người nó hội tụ với nhau, nó mới sản xuất những chiếc xe hơi khác, cái gì phương tiện đều mới hết. Thì quý vị không có lo âu về phương tiện. Đây tôi qua Hồng Kông không có lo âu, bước lên máy bay tôi tới rồi. Rút ngắn năm châu lại một để có cơ hội tu tiến và cảm thức Thượng Nguyên là gì. Năm châu rút ngắn lại một rồi. Bây giờ từ phương Đông qua phương Tây không có khó khăn. Mà từ Mỹ đi nói chuyện Việt Nam không có khó khăn như ở trong nhà. Thấy không? Có cái vệ tinh lên cao chừng nào thì truyền cảm chừng nấy, lên cao chừng nào thì gần nhau chừng nấy. Thì các vị tu học mà mở khối óc rồi, điển quang rút thẳng lên là chúng ta không có nghĩ kỳ lẫn nhau, thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng đồng ý với nhau trong một việc làm, trong một vụ làm, trong nguyên ý chân thức của nhau, không cần bàn bạc nhiều, tin cậy lẫn nhau. Cho nên cái xã hội tốt là nhờ gì? Nhờ tin cậy. Nhà nước phải tin cậy dân. Ở Singapore họ tin cậy dân. Cho nên quý vị có cơ hội đi du lịch Singapore, quý vị thấy không? Một thanh niên thi đậu ra trường rồi, tôi muốn cưới vợ, chính phủ cấp cái flat liền, có chỗ ở liền. Rồi cái ông bán Frigidaire, ông tơ, ông bán chịu cho cái. Ông bán tivi, bán chịu cái, cả nhà đủ tốt hết, nhưng mà anh chỉ ký tên thôi. Rồi anh làm thắng trả. Phải chính phủ tinh dân không? Cho nên đi tới thượng quan rồi mà chúng ta chịu tu mới thấy rõ thánh đức. Thánh đức là gì? Ngồi đây nghe được bên kia, ngồi đây nhìn thấy bên kia, rồi thánh đức. Mà phải tu nó mới có đức. Là cái tâm chúng ta mở, biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Lầm cho riêng là thân ngoại thân mới kiểm soát được hành động của mình. Còn cứ ở trong cái bóng tối này hoài, sân hận buồn tủi, bực tức. Nghe những lời của người bực tức, buồn tủi thiếu thông minh, rồi mình cũng nghe theo, rủ thành một khối để cho nó bắn gãy tay què chân hết rồi, không có tiến qua. Phá nghiệp không? Tạo nghiệp, không có tiến được. Còn muốn làm trên thực chất cứu cả hai bên, phải thực hiện khí giới tình thương và đạo đức, nó hay hơn khí giới vật chất. Một ngày nào đây rồi người ta hỏi thét rồi họ giảm binh bị hết. Rốt cuộc họ mới tìm về điện năng. Bây giờ bên Hoa Kỳ cũng nói về điện năng, cái nào mà có energy là ban chạy. Nó thay đổi lần lần hết. Đó. Cho nên cái mức tiến quý vị thấy nó tiến lần lần tới thanh nhẹ. Rồi người tu học mới hợp nhau làm việc, làm một quốc gia tốt cho tất cả mọi người. Đó là thánh đức. Thượng nguồn thánh đức đi tới rồi. Cho nên quý vị phải vui lên. Quý vị bây giờ nghe thiền thấy thích lắm. Thấy tôi phải trở về với tôi. Tôi đã mất vốn lâu rồi. Tôi đã xa tâm thức tôi. Tôi xa cái vốn, cái khả năng của tôi. Tôi là một người lười biếng, không chịu làm việc cho tôi. Bây giờ tôi phải trở về để làm việc cho chúng tôi. Thì quý vị sẽ hăng say trong cái đường tu học, tiến hóa và cái sự thanh tịnh của quý vị thật sự đóng góp cho tất cả mọi người. Rồi quý vị mới nhận định rõ từ bi là sức mạnh. Từ bi là sức mạnh.
Phật nào trưởng thiên bàn, kính xin thầy giải đáp. Phật nào trưởng thiên bàn?
Trưởng thiên bàn là gì?
Phật nào trưởng thiên bàn? Vị Phật nào trưởng thiên bàn?
À, ông Phật nào mà cai quản ở trên trời á? Tôi đã nói rằng cái hồn của các bạn cai quản cái tiểu thiên địa mày lo chưa xong mà rồi biết cái chuyện ông Phật để làm gì, rồi mình chỉ là thị phi mà thôi. Nghe cái chuyện ông đó, ông Thích Ca hạng nhất ở thế giới, ông bây giờ đang ngự ở đâu rồi chỉ nói dốc, mình chưa thấy là mình là gì, thị phi. Không nên thị phi nữa, thị phi quá nhiều rồi. Trở về vị trí để làm việc, lúc đó mình gặp những ông đó mới cảm thấy được cái thức bình đẳng. Các ông là chúng ta là các ông. Lúc đó mới cộng tác cho ba cõi thiên địa nhân mới hòa bình nghìn năm. Chuyện chúng ta phải làm, không làm thì làm chuyện không cần làm chi?
Kính thưa thầy, vị Phật nào trưởng đạo bàn?
Thì cũng vậy đó, trả lời rồi.
Kính thưa thầy, Phật nào
cho nên cái đạo không phải là cái đạo. Cái đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không phải là cái đạo như ở supermarket bán thì phải có người quản lý. Còn hồn nhiên và tự nhiên thì do mỗi tâm thức phát triển mà thôi. Con chúng ta mới ra đời, nó là một đạo nhân xuống thế đó. Nó không có đời, nó là đạo nhân đó. Nó là một đạo nhân đó. Nó đâu có đời, mới ra đời đâu có đời. Chúng ta mới thấy đạo không phải là một cái buôn bán ở trong chợ đâu. Đừng có hiểu lầm. Rồi họ ra họ đập ngực họ xưng cái này mê tít đi theo. Rồi rốt cuộc một thời gian mang nạn rồi mới biết là mình đi sai lầm.
Dạ thưa thầy, sau đây là câu chót. Vị Phật nào quản lý thu nguyên, xin thầy giải đáp. Kính bái, cảm ơn thầy.
Phật là giải thoát. Phật không có ôm chức vị mà nói Phật quản lý. Không phải supermarket đâu cần Phật quản lý. Phật là tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ. Nếu người có tự nhiên và hồn nhiên tới đó thì từ quan của Ngài ban chiếu, Ngài quản lý Ngài suốt ngày suốt đêm, không có quản lý người khác. Phật vị tha là chỉ ban bố và không có kiểm soát người và quản lý người không. Nếu làm như vậy quản lý rồi là đã mấy nghìn năm rồi ông Thích Ca xuống quản lý chúng ta, ông không có làm, ông bao giờ làm, mà toàn là ma quỷ mượn danh Thích Ca nói chuyện ta là Thích Ca tại thế. Rồi một thời gian quý vị thấy đâu có còn nữa, ha? Rồi con người đề cao lên thứ chút, nó ông đó quan trọng lắm. Kỳ thật nó có gì quan trọng đâu. Biết quý vị là ánh sáng là không có cái gì quan trọng mà không có gì lường gạt quý vị được hết.
Kính thưa ông Tám, hỏi, thưa ông Tám, tẩu hỏa nhập ma nghĩa là gì? Và tại sao bị tẩu hỏa nhập ma? Và nhập ma là nhập vào đâu?
Tẩu hỏa nhập ma là mình làm cái luồng, cái hơi là giam hãm dưới đơn điền, nó kích động cái trực khí từ bên dưới xông lên óc. Thì trực khí đó là độc tố, nó chạy ra trong cái thần kinh, thì nó hiện ra ảo ảnh kêu bằng nhập ma. Thế kỳ thật mà này, bây giờ khoa học tăng tiến, có cái phương pháp súc ruột, ăn uống, nghỉ khỏe thì nó hồi sinh lại cái thần kinh, nó không có bị nhập ma, điên loạn. Vì độc tố chạy trong đường máu lên trên óc làm cho loạn, nói bậy mà thôi. Và nghe những cái âm thanh ở xung quanh lỗ tai của mình, mà kỳ thật là nó nằm ở trong đường gân máu chứ không ở ngoài. Cho nên nhiều người nói là vô vi tẩu mã nhập ma, vô vi chỉ hít cho đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu chứ không có cho giữ cái hơi xuống dưới. Mà giữ ép cái hơi xuống dưới đó là điện nội công. Điện nội công ở bên tàu họ hít vô rồi họ nín, họ đếm 1 tới 12 họ nuốt xuống là thêm sức mạnh để đánh bỏ nội công. Cái đằng này không có, đằng này chỉ cho đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu là ngừa cái sự tẩu hỏa nhập ma. Cho những người nói là tu vô vi tẩu mã nhập ma là sai. Vì ở thấy vô vi nói thật, và những người cái gì hữu ích chân chánh của chính họ dẹp bỏ mê tín dị đoan, họ tức, họ không có thâu được nhiều người đi theo họ. Rồi những người họ tự tu rồi họ tự thức, họ không có đi theo họ thì họ tức, họ mới truyền ra cái tẩu hỏa nhập ma của vô vi cho vô vi đúng theo cái y lý khoa học rõ ràng, không có lý do gì mà tẩu hỏa nhập ma hết. Ta đã ngừa trước rồi, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu chứ không có cho xuống đơn điền giam giữ để đánh võ. Cho nên những người mà giam giữ cái hơi xuống đơn điền đó rồi thét ra cặp mắt đỏ, gân mắt nổi đỏ lên, hại con mắt và tánh nóng vô thường, lúc đánh là ăn thua chết xong. Cho nên nhiều người tập võ phải cần cái đó nó mới có sức mạnh. Còn đằng này nó khác, tu phải giải thoát về điển quang, mở cái chu lực điển quang của cơ thể, khai thông nhâm đất, nó khác. Cho nên khai thông nhâm đất rồi mới thấy là cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ nó có, nó đi như vậy. Và chúng ta cũng đi như vậy, hai cái nó kết hợp nó mới rút chúng ta đi lên được. Có đường đi đàng hoàng chứ không có phải là nói mờ ảo tu, cái gì cũng đổ thừa ơn trên mà biết ơn trên là ai. Quýnh rồi đổ thừa ơn trên không cho phép tôi nói dốc thì có chứ không có ơn trên nào mà không cho phép. Nếu mình nói từ bi cởi mở cứu độ cho người ta trở về thực chất thì ơn trên mừng và ban chiếu cho chúng ta. Không có thể nói dốc là ơn trên không cho phép tôi nói. Đó là nói dốc, không có nói thật. Nói thật là không có đổ thừa ơn trên. Là con người thực chất của con người đang sống với khoa học, phải cảm thức khoa học và hiểu khoa học là gì. Và tự khai triển lấy tâm linh của chính mình. Đó là thực chất, không có đổ thừa ơn trên, không có đổ thừa ai hết. Mà chính mình giải tỏa để cảm thức mình mới là đúng đường tu. Mà đổ thừa người khác là trật. Đổ thừa người truyền pháp cũng trật, cái gì cũng trật hết. Chỉ trở về khai thông tâm thức ổn định của mình theo cái khoa học hiện đại và khai thông về điển quang là quyền bí, mở ra thanh nhẹ để tự tu tự tiến là chánh.
Kính thưa thầy, câu hỏi xin ông Tám vui lòng cho biết. Thường xuyên con thấy có vòng tròn nhỏ với ánh sáng trước mặt con trong lúc mở mắt cũng như lúc lái xe, tại sao? Xin thành thật cảm ơn ông.
Đó là nhờ cái pháp soi hồn nó tụ rồi. Đó rất tốt, rồi sẽ nhìn lên bầu trời mới thấy hạ xa được. Trong kinh người ta nói hạ xa mà đâu có ai thấy, mà những người tu vô vi dòm lên thì thấy hạ xa. Thì lúc đó mà dòm xuống lên dưới thì thấy thủy điển tương giao. Lúc mình đi tiểu mình thấy luồng điển nó chạy rõ ràng, mình thấy thủy điển tương giao, rồi mình thấy cái xích cột, cái chu lực nó chạy rất rõ ràng, mới kêu bằng mở tâm khai trí. Lúc đó mình thấy mình thông minh lên, nhẹ nhõm hơn, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Cho nên những người tu vô vi phải kiểm chứng lúc tôi vô tu, tánh tình tôi thế nào phải ghi chép, mặt mày tôi thế nào phải ghi chép, chụp hình đi. Rồi tu rồi một thời gian 6 tháng hay là 3 năm, mỗi năm mình mỗi kiểm chứng thấy nó thay đổi. Sức khỏe có chiều hướng thay đổi, tâm linh có chiều hướng thay đổi, sự cố chấp mình của mình nó là càng ngày càng mở ra, nó không có cố chấp nữa. Để dễ dãi với mọi người, tùy duyên mà học hỏi, tùy duyên mà tiến.
Kính thưa ông Tám, hỏi tại sao cụ Mẫn tin pháp thiền của ông Tám là hay mà theo?
Vì cụ Mẫn trước kia cụ bị phong thấp, cụ Mẫn không phải dễ kêu người. Ông có dư đạo để dạy người, mà đằng này tôi là tự tu tự tiến và tôi làm cho tôi sức khỏe. Cụ Mẫn đến nghe, cụ Mẫn về làm thử thôi, mà cụ vẫn làm đạt được kết quả tốt, cho nên cụ Mẫn mới thực hành. Từ từ đó càng ngày càng thực hành thì cái tâm thức cụ càng cởi mở, cụ mới phát tâm đóng góp, cụ mới viết sách để khuyên người thực hành cho đúng để đạt tới kết quả của chính mình, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Kính thưa thầy, hỏi thưa ông Tám, tôi đã nghe rằng nếu ông Tám có ăn thịt một con vật thì ông Tám có thể độ cho con vật được siêu thoát. Xin ông Tám vui lòng giải thích rõ hơn, thành thật cảm ơn ông Tám.
Cho nên quý vị thấy con vật thì phải thấy mình. Chúng ta muốn làm tiên làm Phật lắm, bây giờ tôi chết trong bụng ông Phật tôi cũng chịu nữa, phải không quý vị? Như vậy thì con thú nó cũng vậy, nó phải hy sinh cái hạnh Bồ Tát, xương máu nó gỡ hết cho con người được qua cái tiểu thiên địa này. Nó từ cái thế giới kia phạm tội nó mới làm con thú, rồi nó chuyển hóa trong con người. Và con người khi mà ăn được nó rồi á thì mình mới cảm thức cái hạnh hy sinh của nó. Nó hy sinh đóng góp cho con người được ấm no khỏe mạnh, thì con người phải dùng cái trí tâm tận độ dẫn giải nó tiến hóa. Cho nên trong kinh sách có nói ông Tế Công, ông ăn thịt chó, nhưng mà con chó thành thiên cẩu, ăn vô là nó chạy theo cái luồng điển như tôi nói. Quý vị bây giờ sửa luồng điển nó đi như vậy, thì quý vị ăn vô nó rút lên chứ có gì đâu, nó thành thiên cẩu. Những cái gì cuối cùng của nó ăn vô nó biến sinh thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc. Cái sắc của các bạn, cái điện năng của các bạn nghĩ về Phật, nghĩ về trời thì tụi nó đi về trời chứ đi đâu nữa, nó cùng đi đường lối của chúng mình. Cho nên nó rất văn minh, khoa học khai triển rõ ràng. Khi chúng ta ăn con bò, chúng ta nghĩ con bò đau khổ, nó chết đây kỳ này nó đau khổ, nhưng mà kiếp trước nó không phải đau khổ, nó là ông vua, nó áp chế thằng dân, nó độc tài, nó uy hiếp. Bây giờ nó phải làm 9 kiếp con bò nó mới đền cái tội nó được, thì nó phải làm. Thì mình thấy cái hạnh hy sinh của nó muốn trả nợ cho chúng sanh, thì tâm nó ví bằng tâm Bồ Tát. Mình vị nghĩ miếng thịt bò đó là vị Bồ Tát đang độ sinh chúng ta. Chúng ta vừa ăn vừa suy nghĩ thì cái luồng điển chúng ta hướng thượng nhẹ, thì tự nhiên nó đi về nhẹ. Cho những người ăn mặn mà phải hiểu rõ quán thông thì mới dẫn tiến được con thú. Còn không thì ăn vô cái bản chất nó cũng đâm loạn như con thú. Thì thế nào? Thì quý vị thử, quý vị điển chưa thông, ăn chay thấy nó nhẹ và nó hiền. Mà chúng ta ăn mặn nhậu nhạt thấy nó hung dữ, muốn ăn thua. Mình thấy rõ, cái trí chúng ta nó thấp. Bởi tại sao? Cái điển, cái thanh quan của quý vị nó đi phục vụ cái xác chết. Vô cái thể xác mà cái thanh quan quý vị không có đủ sức mạnh, không kéo nó được, thì tự nhiên nó mới sai khiến mình, nó kéo mình xuống làm cái tánh mình bất thường. Tôi ăn thịt thì tôi ăn nói cục cằn quá, mà tôi ăn chay thì tôi ăn nói nhẹ quá, thấy khác. Đó là điện năng của quý vị, phải hiểu điện năng. Cho nên những người ăn thịt nhiều á thì nó hút cái điện năng của khối óc nhiều lắm, nói hai ba cái là nó giận, nó la, nó dữ lắm. Mà nó kỳ thật nó không phải dữ, nó la vậy, vì cái trớn trượt của nó xuất phát cái điện năng nó như vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta tu mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển thì khi trong lúc ăn chúng ta mới nghĩ nó hạnh hy sinh, nó sanh bằng vị Bồ Tát, chúng ta đương sống như vị Bồ Tát cứu đời. Nó là cứu đời, con bò là cứu đời chứ, từ sữa tới xương máu là cứu đời. Và chúng ta nghĩ sự cứu đời và chúng ta tu để giải thoát, và chúng ta ôm cái nguyên lý đó và chúng ta dẫn tiến nó trở về. Cho nên ông Tế Công, ông nói tôi ăn thịt chó là thành là thiên cẩu, là con chó trên trời. Tôi ăn thịt bò nó là thiên ngưu. Thì tất cả những sách vở ở đây chứng minh cho các bạn, cho quý vị thấy là trên trời có thiên ngưu, có thiên cẩu, có đủ hết á. Ở dưới này có gì thì trên trời có nấy, nhưng mà phần thanh nhẹ hơn. Thì chúng ta phải đem cái nguyên linh thanh nhẹ lên trên, thay vì chèn ép nó ở dưới này. Ở dưới này thì nó vọng động, si mê. Tại sao có người si mê? Ăn thịt nhiều quá nó si mê, tưởng cái đó là hay. Tôi yêu cô đó mà yêu không được cô đó thì tôi nhảy xuống sông chết cho rồi. Bởi vì cái kiến thức nó tới đó thôi, nó bị giới hạn tới đó thôi. Mà nó tu nó giải mở rồi, nó đâu có dạy mà đi tự tử vì một con đàn bà, một người đàn bà. Đâu có thể như vậy được, thấy không? Nó thấy người đàn bà điện năng cũng đau khổ như nó, hai người cũng đang đau khổ, đang trôi giữa sông, chưa biết bến giác là gì. Nó đem lòng từ bi cứu độ, tu lập hạnh tốt để ảnh hưởng người bạn hiền thì nó khác. Cho nên tu nó đỡ nhiều mặt lắm, tu nó trở về nguyên lý và ngắn gọn, không phá khuấy với mình và không có động loạn người khác. Tự nhiên nó rút ngắn cái thời giờ tiến hóa và nó dư giờ làm việc thanh nhẹ sáng suốt.
Kính thưa ông Tám, câu hỏi sau đây hơi dài.
Một câu thôi, đừng có hỏi lộn xộn hai ba câu hả?
Dạ, tôi xin đọc phần thứ nhất. Sau khi đọc sách của ông Tám, trò thấy rất là khoa học, mà 15 năm trước trò đã thiếu sót. Thứ nhất, 15 năm trước trò đã không nộp mình cho Cộng sản Việt Nam, trò đã tìm tới một nơi xa vắng và rất là thanh tịnh, đêm về không có tiếng động và cũng không có một ánh sáng nào cả. Trò chỉ ăn rau luộc với muối mỗi ngày hai lần, thỉnh thoảng khoai mì hoặc khoai lang, ngoài ra không ăn gì khác vì không có. Mỗi đêm trò ngồi kiết già để tịnh tâm, thời gian từ khi nhang thắp lên và đến lúc nhang tàn khoảng 30 phút. Sau một tháng thì khi tịnh, trò thấy như có mặt trời sắp mọc ở xa. Sau 2 tháng thì Việt Cộng tìm tới, trò phải trốn đi. Khi qua đây thì lúc nào cũng có tiếng động của xe chạy và lúc nào cũng có ánh sáng của đèn, trò không tịnh được. Xin ông Tám chỉ dạy trò phải làm sao để tịnh.
Cho nên cái quyết tâm mà ăn rau ngồi một góc đó là cao quý vô cùng. Có anh thấy được ánh sáng là đi tới giải thoát, mà niềm tin không vững, sợ Cộng sản. Cộng sản phải sợ mình, tại sao mình sợ Cộng sản? Nếu mình thấy được cái đó. Còn nếu ra đây mình phải tiếp tục tu như trước, tìm tịnh trong động. Thế gian này mình cho là động, nhưng mà mình tịnh. Những người tu vô vi là tìm tịnh trong động. Cho nên quý vị thử nắm đầu mấy thằng trọc rồi quý chữ rồi, nó chỉ quỳ xuống thôi, nó không nói gì hơn. Nó tìm tịnh trong động, nó không có nói gì hơn hết. Nó không có nghĩ, không có cái luật đánh người ta, chỉ có luật thương yêu thôi. Nó không có nghĩ gì đó. Nó có cái tình yêu rất rõ ràng. Nó tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu thân đạo trọc, giữ ý công. Thì nó không có phá người, nó phá người ta. Yêu thân đầu trọc mà giữ ý công, nó thương yêu nó mới tu để đi tới giải thoát. Thì nó không có lý do gì tranh chấp với người khác. Nhưng mà cái gì nó biết, nó nói cho tận tường để cho mọi người hiểu và nắm lấy làm hành trang tiến hóa, không mất cơ hội.
Kính thưa ông Tám, đây là phần 2 của câu hỏi. Sau đây có phải là chứng bệnh không? Khi trò tính và nghĩ ra một việc làm, ví dụ như tu nấp một chiếc xe vân vân, thì trò không cách nào ngủ được cho đến khi bắt tay vào việc. Khi nào xong việc rồi thì mới ngủ được, dù việc đó kéo dài 2 đêm thì 2 đêm trò thức trắng, mặc dù trò đã cố định tâm, cố dẹp bỏ trong đầu, cố không nghĩ tới việc làm đó để ngủ cho tới sáng, nhưng không được. Xin ông Tám chỉ dạy.
Thì cái đó là cái trật tự hàng ngày mình không chịu lập trật tự. Giờ nào làm việc, giờ nào nghỉ phải có. Mình muốn triền miên, muốn thành là cái tánh nóng còn. Tôi muốn làm cái đó cho xong. Nhưng nó phải có thì giờ. Những vị bác sĩ cũng gấp lắm, cứu người là gấp ghê lắm. Nhưng mà vị bác sĩ phải chế một viên thuốc 100 năm mới thành. Quý vị đang uống viên thuốc bây giờ, nhiều người nhiều viên thuốc chế 100 năm mới thành một viên thuốc cho chúng ta dùng. Vậy thì trật tự mình phải lập. Cái trật tự ở đâu vậy chúng ta? Thiên nhiên có. Có ngày có đêm. Đêm phải cho cái ruột an nghỉ, phải nằm nghỉ ngơi. Rồi ban ngày phải làm việc một cách hăng say. Không có hăng say 24/24 được. Có luật ở thế gian. Vì đời đạo sống tu. Còn nói về đạo không á, bởi vì trước kia người đã tu quyết tâm giải thoát, thành cái việc gì muốn đi tới đích thì tới đạo á, thì không ngày không đêm. Cho nên tôi mới ngủ ngồi được. Không ngày không đêm tôi không có ban đêm. Ban đêm như thế gian là họ hưởng, nhưng mà tôi không có ngày có đêm. Lúc nào cũng thấy thanh thanh dịu dịu vậy thôi, không có cái gì hơn hết. Ngồi thanh nhẹ. Cho nên trước kia đã cấy một cái giống tốt cho chính mình, thì bây giờ về đó là về đạo. Bây giờ về đời mình phải có thì giờ, mình tự tập lần nó sẽ khôi phục trở lại. Vì trước kia đi quá trớn, chỉ đạo không, không có đời. Thì bây giờ mình đời đạo sống tu, mình phải lập cái trật tự của đời, thì tự nhiên nó được, chứ không có gì khó.